Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng Giêng năm 2012. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 49 mét. Và nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, nhân còn vài ngày nữa là bước sang tân niên Nhâm Thìn. Nói theo lời phóng viên Nam Nguyên, người Việt tị nạn tìm thấy mình trong báo xuân. Đây cũng là đề tài cho bài mở đầu phần thời sự hôm nay sau bản tin. Trong phần còn lại của chương trình, quý vị sẽ nghe diễn tiến cải cách chính trị tại Miến Điện, xứ được người Việt trong nước gọi là đi sau mà đến trước so với Việt Nam. Những cuộc nổi dậy ở Ả Rập và ảnh hưởng của nó trên toàn cầu, các tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi Việt Nam thay đổi, và phần tạp chí Đời Sống Người Việt khắp nơi hôm nay đề cập tới tử vi bói toán đầu năm Nhâm Thìn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin tối 19 tháng Giêng năm 2012.
Đỗ Hiếu và Khánh An kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Việt Nam hôm nay báo cáo trường hợp đầu tiên có một bệnh nhân tử vong vì dịch cúm gia cầm từ gần 2 năm qua. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì các cơ quan chức năng đang tích cực kiểm soát mọi diễn biến của dịch cúm gia cầm. Nhiều toán chuyên viên y tế được cử đến các tỉnh phía Nam để theo dõi tình hình dịch bệnh tại đây. Nạn nhân chết vì cúm gia cầm hôm 11 tháng Giêng là chủ một trại chăn nuôi vịt ở tỉnh Hậu Giang. Các chuyên viên đang tiến hành điều tra hầu tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết này. Bên xứ láng giềng Campuchia, một bé trai 2 tuổi ở tỉnh Ba Tê Manchay chết vào hôm 18 tháng Giêng vì nạn nhân có thể bị gia cầm lây bệnh. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, thì virus H5N1 gây ra dịch cúm gia cầm đã giết chết trên 340 nhân mạng trên toàn cầu kể từ năm 2003.
Bộ Tài chính Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không tăng giá trong thời gian mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn. Theo thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Bộ Tài chính cho biết đây là quyết định nhằm bình ổn giá vào dịp Tết Nguyên Đán và đã có sự trao đổi với Bộ Công Thương. Thông báo này có hiệu lực đối với xăng dầu thực tế bán ra kể từ 10 giờ sáng nay. Các báo trong nước cho biết giá xăng RON 92 vẫn được giữ nguyên giá là 20.800 đồng một lít, dầu hỏa giá 20.200 đồng một lít.
Trong phiên họp tổng kết tròn năm của Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Pháp luật và Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều ủy viên Ủy ban Trung ương cùng đặt câu hỏi rằng vụ án Tiên Lãng là cưỡng chế hay cưỡng đoạt đất đai. Đa số ý kiến của các ủy viên đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện vụ cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vương, đưa nội vụ ra xét xử công bằng trước pháp luật mọi đối tượng vi phạm. Theo Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim, thì dư luận đặt hàng loạt câu hỏi, đang rất bức xúc và đòi hỏi các cơ quan chức năng trả lời cụ thể, hầu rút ra bài học sau vụ Tiên Lãng Hải Phòng để lấy lại lòng tin cho nhân dân.
Các nước thành viên ASEAN mong muốn ổn định kinh tế để tiếp tục phát triển, không hề nghĩ đến chuyện sẽ đối đầu với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Đó là nội dung phát biểu mà ông Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuan đưa ra sáng hôm nay trong cuộc họp báo ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ông Surin nói rằng, cho dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người đều công nhận Đông Nam Á là một trong những khu vực đang và sẽ phát triển tốt, và đó cũng là mục tiêu của những quốc gia trong khối ASEAN. Ông Tổng thư ký ASEAN cũng cho hay mục tiêu mà khối này luôn theo đuổi là đóng góp vai trò tích cực của mình đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.
Hải quân Philippines và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc thao diễn chung ở Biển Đông, gần ngay khu vực đang tranh chấp chủ quyền với nhiều nước, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Thiếu tướng Juancho Sapban, tư lệnh lực lượng miền Tây Philippines cho hay, cuộc tập trận này sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3 hay tháng 4, và một trong những mục tiêu được đặt ra là để binh sĩ Phi có thể bảo vệ các giàn khoan dầu khí của họ. Tướng Sapban cũng nói thêm là chương trình sẽ được thực hiện ở hải phận của Phi, và đây là cuộc thao diễn hàng năm, do đó Trung Quốc không nên quan ngại.
Cũng liên quan đến lĩnh vực quân sự, binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và Nam Hàn sẽ mở cuộc tập trận chung vào tháng 3 năm nay, được xem là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 23 năm qua. Tin này được tướng tư lệnh thủy quân lục chiến Nam Hàn và tướng tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang đồn trú ở Nam Hàn loan báo hồi sáng hôm nay tại thủ đô Seoul. Tin tức đã chúng tôi ghi nhận được cho hay cuộc tập trận đã được quân đội hai bên bàn thảo và đồng ý từ hồi năm ngoái. Một trong những mục tiêu là giúp binh sĩ Nam Hàn lượng định khả năng để bảo vệ những hòn đảo nằm gần ranh giới với Bắc Hàn, và binh sĩ hai nước sẽ diễn tập đổ bộ chung ở cấp lữ đoàn. Khi thông báo tin này, Thiếu tướng Michael Redner của Thủ quân lục chiến Mỹ cũng nói là binh sĩ hai bên đang làm việc chung với nhau để tăng cường sức mạnh cho liên minh.
Về tình hình sôi động ở Trung Đông, hôm nay chính phủ Iran đưa ra những lời tuyên bố được xem là mâu thuẫn và không đúng sự thật. Trước hết là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran, ông Ali Akbar Shali. Nói với báo chí khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Shali nói rằng chính phủ nước ông đã liên lạc với các cường quốc khác để thảo luận về ngày giờ gặp nhau, nhằm bàn thảo tiếp về những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân mà Iran đang theo đuổi. Ông cũng cho hay hội nghị sẽ diễn ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa biết diễn ra vào lúc nào. Ngay tức khắc, Hoa Kỳ và EU lên tiếng nói đã đề nghị với Iran là cần gặp lại nhau, nhưng chính phủ Tehran không trả lời.
Cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Iran còn nói là Tehran chưa bao giờ nghĩ hay là tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời lên tiếng cảnh báo những nước Ả Rập láng giềng không nên liên kết với Hoa Kỳ. Từ cuối năm ngoái, Iran từng đe dọa sẽ phong tỏa tuyến đường biển quan trọng này nếu Tây Phương đưa ra những biện pháp cấm vận gắt gao hơn. Ông Shali nói rõ rằng, những nước Ả Rập đừng tự đặt mình vào một vị trí nguy hiểm khi liên kết với một nước nằm cách Trung Đông tới 12.000 cây số. Ông cũng nhắc lại là Iran là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.
Giữa lúc căng thẳng đang xảy ra giữa Washington và Tehran, lực lượng hải quân Mỹ loan báo mới cứu được một tàu đánh cá của Iran gặp nạn ở vịnh Oman. Đây là lần thứ nhì hải quân Hoa Kỳ cứu tàu đánh cá Iran, lần trước xảy ra cách đây chỉ hơn 10 ngày.
Bằng một hành động đầy bất ngờ chưa từng xảy ra, các viên chức tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã giải quyết tốt đẹp cuộc biểu tình quy tụ hơn 1.000 người dân làng Hoàng Giang để tố cáo viên bí thư địa phương tham nhũng. Cuộc biểu tình này bắt đầu từ hôm thứ Ba vừa qua, và ngày hôm sau các viên chức cao cấp của tỉnh đích thân tiếp xúc với đoàn người biểu tình, hứa sẽ đưa đoàn điều tra xuống tận địa phương và cam kết sẽ công bố kết quả trong vòng 30 ngày.
Một số nhà quan sát nói rằng chính quyền Quảng Đông không còn cách nào khác hơn là phải giải quyết vấn đề, nếu không cuộc biểu tình sẽ bùng nổ lớn hơn như chuyện xảy ra hồi cuối năm 2011 khi dân làng Ô Khảm biểu tình đòi chính phủ phải điều tra vụ cưỡng chế đất của dân chúng. Sau nhiều ngày chờ đợi mà không được giải quyết, cuộc biểu tình đã bùng nổ lớn hơn và được dư luận thế giới chú ý đến. Sau đó, chính viên phụ tá bí thư tỉnh ủy Quảng Đông phải lên tiếng nói rằng tình trạng trở nên tệ hơn chỉ vì tỉnh đã không nhanh chóng lắng nghe nguyện vọng của dân chúng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, có ít nhất 6 đầu báo xuân được làng báo Việt ở Nam California, Hoa Kỳ phát hành đón mừng Tết Nhâm Thìn. Nam Nguyên phỏng vấn ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút Nhật báo Người Việt, tờ báo có lịch sử gắn liền với cộng đồng người Việt Nam tị nạn. Mời quý thính giả nghe sau đây.
Thưa ông Thiện Giao, là năm nay Người Việt cũng ra báo xuân như mọi năm, nhưng có tin nói là tờ báo đồ sộ hơn hẳn và có nhiều thay đổi nhất từ khi mà Người Việt cải tổ đến nay.
Vâng, thưa ông, là năm nay tờ báo xuân Người Việt đúng là về mức độ đồ sộ thì có nhiều hơn năm ngoái và các năm trước là vì số trang tăng lên. Và như ông cũng biết rồi đó, là nội dung nó tăng là vì số quảng cáo tăng, nên năm nay báo xuân Người Việt dày đến hơn 250 trang. Và chủ đề chúng tôi chọn thì không có đi theo chủ đề cổ điển bình thường, tức là năm thìn thì nói về con rồng vân vân, thì chúng tôi không có làm như vậy, mà lại chọn hai chủ đề chính là ký ức về Sài Gòn của những năm trước năm 1975 và ký ức về Tết nông thôn Việt Nam ạ.
Báo Người Việt như chúng tôi được biết là bán tới giá 15-16 đô la, tức là cũng là khá đắt. Và thưa ông, số phát hành là số lượng như thế nào và sự đón nhận của độc giả người Việt ra sao ạ?
Vâng, như ông biết rồi đó, là cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở Hoa Kỳ là nằm ngay tại quận Cam, là nơi đặt tòa soạn tờ báo Người Việt. Thì giá của một tờ báo Xuân Người Việt bán ngay tại quận Cam thì chỉ có 9 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà khi mà đưa đến các tiểu bang khác thì người ta lại bán với giá rất là cao. Có nơi bán đến 15 Mỹ Kim, có nơi thậm chí bán đến 30 Mỹ Kim. Thì số phát hành năm nay là 11.000 số báo. Và như ông biết là năm nay thì Tết đến sớm hơn mọi năm đến một tháng. Và chúng tôi đã phát hành báo từ trước Noel. Và cho đến bây giờ thì báo đã bán gần như hết rồi. Chúng tôi chỉ để dành lại một ít để bán trong hội chợ Tết sinh viên tại miền Nam California như là một truyền thống hàng năm vậy đó.
Thưa ông, chúng tôi muốn xin nhận định của ông là ở những đất nước có nền báo chí lớn, chẳng hạn như Hoa Kỳ hay là Pháp hay là Anh, thì những báo chí dòng chính của họ, họ không có làm báo xuân, không có báo xuân. Nhưng mà đối với Việt Nam lại hoàn toàn khác. Từ trước 75 ở Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam, rồi sau năm 75 hiện giờ và ở hải ngoại nữa. Theo ông là vì cái gì mà khiến cho thôi thúc là những người làm báo đều làm báo xuân hết, người Việt Nam á?
Tôi nghĩ rằng làm báo xuân đó là một truyền thống mà người Tây Phương thì không có, nhưng mà người Việt Nam thì làm báo xuân rất nhiều. Tôi không biết là các nền báo chí khác của châu Á thì có những cái chương trình làm báo xuân tương tự như người Việt Nam hay không. Nhưng mà theo chỗ chúng tôi được biết thì báo xuân của người Việt Nam đã có từ thời thập niên 1920. Và từ đó mọi người đều tiếp tục làm báo xuân cho đến ngày hôm nay. Kể cả những người đã đi ra hải ngoại vẫn giữ cái thói quen là làm tờ báo xuân mỗi khi mùa xuân về. Và bên cạnh tờ báo xuân thì đến ngày đầu năm thì lại có một số là số tân niên để nhìn lại tất cả những sự kiện của năm vừa qua và rồi sau đó đặt ra những kỳ vọng cho năm tới. Thì tôi nghĩ rằng đây là một nét rất là đặc trưng của nền báo chí Việt Nam cả trong và ngoài nước.
Thưa ông, thói quen của người Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại đó thì là ngày Tết là sẽ mua ít nhất một tờ báo xuân. Thì theo ông, báo xuân người Việt năm nay đã đáp ứng cho độc giả điều gì?
Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Báo xuân người Việt năm nay chúng tôi biết rằng độc giả của nhật báo Người Việt đa số là những người tị nạn và ở lứa tuổi cao. Do đó khi mỗi năm mà làm tờ báo xuân, chúng tôi đều chọn một chủ đề mà chủ đề đó đáp ứng được nhu cầu của độc giả của chúng tôi. Do đó năm nay đó, cái tờ báo xuân người Việt xứng đáng là một món quà tặng, bởi vì nó mang lại những ký ức của Sài Gòn của những năm 1975 cho những người đã ra đi từ năm 1975 hoặc là những người đi sau này. Khi nhìn lại, đọc lại tờ báo xuân, họ sẽ thấy lại hình ảnh của họ hoặc là của thế hệ trước đó, của một giai đoạn mà nó đã trở thành quá khứ rồi, và nó mang lại cho họ những cái kỷ niệm mà có lẽ lâu lắm rồi họ không thấy được. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi có 4 trang báo rất đặc biệt trong số 250 trang hôm nay. Là thứ nhất là 2 trang về ký họa mà do nữ họa sĩ Bé Ký ghi lại từ thời thập niên 60 Sài Gòn, những cái sinh hoạt của đường phố bình dân của Sài Gòn. Và 2 trang nữa đó là 2 trang chúng tôi được một nhiếp ảnh gia vốn là một cựu chiến binh Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông chụp lại các sinh hoạt của Sài Gòn trước năm 1975 khi ông đi phục vụ trong cuộc chiến đó. Thì ông cho phép chúng tôi dùng rất nhiều hình ảnh của ông chụp vào thời điểm đó. Và độc giả khi mà nhìn những cái trang báo này, họ đều nói là họ bất ngờ khi nhìn lại chính kỷ niệm của họ của hơn gần 40 năm trước.
Xin phép được hỏi ông một câu nữa là đây là số báo xuân thứ bao nhiêu và người Việt đã bắt đầu phát hành báo xuân từ năm nào ạ?
Vâng, thưa ông, đây là tờ báo xuân có lẽ là thứ 20 mấy rồi, chứ mỗi một năm thì người Việt làm tờ báo xuân. Người Việt thì ra đời từ năm 1978, nhưng mà đến khoảng 20 năm thì sau đó thì mới bắt đầu làm tờ báo xuân đầu tiên. Và đến hôm nay thì khi mà tôi về cái vị trí chủ bút của tờ báo thì đây là tờ báo xuân thứ 3 mà tôi thực hiện với ban biên tập nhật báo Người Việt ạ.
Cảm ơn ông Tiền Giao rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý thính giả, trong phần tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay, Thanh Trúc mời quý vị cùng nhau bàn về tử vi bói toán đầu năm Nhâm Thìn.
Chào quý vị. Đến hôm nay là những ngày cuối cùng của năm Tân Mão. Năm Nhâm Thìn sẽ đến sớm, bởi tháng 12 của năm Tân Mão là tháng thiếu, tức không có ngày 30. Và chắc nhiều người cảm thấy cập rập, thúc bách, gắng lo giải quyết cho xong những chuyện của năm cũ để rảnh tay bước sang năm mới. Thôi thì hôm nay, trước thềm năm mới, sao quý vị không cùng Thanh Trúc đi xem một quẻ đầu năm cho vui cửa vui nhà, mà cũng để biết năm con rồng này có thực sự là một năm tốt như ông bà mình vẫn thường nói là nam nhâm nữ quý hay không. Đầu tiên, xin mời ghé tệ xá của nhà nghiên cứu tử vi lý số Đoàn Văn Thông, nguyên giảng viên Đại học Khoa học Huế và Đại học Duyên Hải Nha Trang trước năm 1975, hiện cư ngụ tại San Jose, Bắc California. Tác giả những cuốn sách về tử vi và bói toán đã được xuất bản ở Hoa Kỳ.
Khi mà mình nói về cái năm Nhâm Thìn á, thì mình phải hiểu cái chữ nhâm á, là cái thiên can. Nhâm thì thuộc về dương thủy mà nó rất là mạnh. Vì vậy mà người ta hay nói là nam nhâm nữ quý là vậy đó. Nhưng mà nếu con gái á, đàn bà Nhâm Thìn á, thì nó lại thông minh mà có nhiều khi giỏi hơn đàn ông rất là nhiều. Nó vậy đó. Chỉ đơn sơ nhất mà trong dân gian thì phải nhớ thìn thì nó khắc về tuất sửu mùi. Cho nên những người tuổi sửu, tuổi mùi, tuổi tuất mà gặp năm thìn thì đôi khi có nhiều cái bất hợp ý. Đừng có nghĩ rằng mình làm gì cũng thông suốt. Ngược lại, những người mà tuổi thân hay là tuổi tý mà gặp năm thìn thì phần lớn lại là thuận lợi. Dân khắc về thân thôi, cho dân mà nó là chúa sơn lâm. Trong khi thìn là con rồng là nó lại làm chủ ở trên bầu trời. Hai cái biểu tượng chứ không phải là người đó là con hổ mà cái người đó là con rồng. Người nào mang cái biểu tượng chúa sơn lâm năm này từ ai là bởi vì có kẻ hơn mình. Bởi vì mình là chúa sơn lâm, nhìn lên trên trời thì có con rồng đang vùng vẫy ở trên đó là nó hơn mình rồi. Cho nên là giữa năm này mà người nào tuổi dần thì sẽ bị từ ái, bị xung động, bị tức tội là bởi vì có kẻ khác hơn mình.
Hẳn quý vị đang nghĩ thầm, thìn tuất sửu mùi hoặc thân tý thìn gì gì đó thì ai cũng biết rồi. Vấn đề là năm Nhâm Thìn có thực sự là một năm tốt không cái đã. Xin mời nghe tiếp.
Người ta bảo rằng là năm Nhâm Thìn mà nếu ai mà Nhâm Thìn thì khi đó họ phải bị năm tuổi. Nhưng không phải là hệ năm tuổi là xấu đâu. Những người mà tuổi Nhâm Thìn năm nay là tốt, bình thường, đừng có sợ. Bởi vì nam đinh nhâm mà nữ quý giáp. Người mà nhâm thìn nam thì những cái gì mà họ mơ mộng tưởng tượng họ dễ đạt. Còn người nữ thì hơi vất vả nhưng mà rồi cuối cùng cũng là dễ thành đạt. Tuy nhiên nói chung là năm Nhâm Thìn là cái cung rồng đó là năm phát sinh ra nhiều mơ mộng mà tưởng tượng. Cho nên mọi người sẽ nhận được vô số tin đồn mà những cái tin đó là thất thiệt phần lớn là do sự tưởng tượng hay là thiếu dệt mà ra thôi.
Tình hình thế giới năm Nhâm Thìn theo cách nhìn của nhà nghiên cứu Đoàn Văn Thông.
Năm Nhâm Thìn dương thủy mạnh mà lại thêm trường lưu thủy nữa. Về cái thực tế của nó là khi tới năm Nhâm Thìn chắc chắn là phải mưa bão lụt lội sóng thần là cái chuyện rất là dễ xảy ra. Nếu mà nói về thế giới thì những cái vùng mà thuộc về hướng Bắc và Tây Bắc của những quốc gia ở trên thế giới sẽ có tranh chấp, sẽ có thiên tai bão tố rất là lớn. Trong khi hướng Bắc của những cái quốc gia sẽ xuất hiện những nữ nhân, những người rất là nổi tiếng. Nước Mỹ ở phía Bắc và phía Tây thì năm Nhâm Thìn này là rất là hiếu động nơi cái vùng đó. Nhiều nữ lưu tự nhiên nó nổi bật. Còn kinh tế Mỹ thì nó khởi sắc, thì khởi sắc theo cái kiểu yếu thôi. Chứ không thể nào vươn lên mà còn bị phá hao nữa. Chỉ có cái sự là Trung Quốc nó sẽ vươn nữa, nó sẽ tiến lên. Bởi vì cái cung rồng là biểu tượng của Trung Quốc đó. Tổng quát đó, vườn là từ tháng Giêng cho đến khoảng tháng 10. Còn sau đó là bắt đầu là bởi vì cuối năm Nhâm Thìn thì thế giới sẽ đi vào trong loạn lạc. Không những thiên tai mà còn địch hòa nữa. Tức là dễ phát sinh ra chiến tranh. Còn đây nói về Việt Nam. Việt Nam ở miền Đông bán đảo Hoa Ấn, miền Đông Nam Á Châu. Vì nó định vị ở hai cái vị trí chính đó. Cho nên năm nay khí hậu thay đổi xáo trộn, gây bất lợi cho canh tác và trồng trọt. Vì cái ảnh hưởng tác động của các gọi là cựu tính, cho nên nó sẽ sinh ra những cái đó đó. Cái thứ hai nữa là vì cái hướng đông nam có sao Ngũ Hoàng, cho nên cái tình trạng ngộ độc thức ăn hay nước uống trong dân chúng lại xảy ra, đồng thời với cái bệnh ngoài da nó phát triển. Văn Trục phải nhớ để ý mấy cái điểm này này. Miền Trung á, Huế á, thì lại yên bình, còn miền Tây á, thì nó phát đạt về nó lúa gạo. Bắc và Tây Bắc của Việt Nam mình á, lại có sự tranh chấp.
Quý vị có thường hay chọn một hướng để xuất hành trong ngày mùng 1 Tết hay không? Vậy năm nay chúng ta sẽ chọn hướng nào?
Ngày mùng 1 là chọn hướng Nam để mà xuất hành vì dễ gặp may. Vì sao vậy? Vì xét về huyền không phi tinh thì cái hướng Nam có sao cựu tự chiếu, mà trong cái vần tám nó cũng có cái sao như vậy. Cho nên hướng Nam tốt này. Thiệt ra hướng Đông Bắc cũng tốt, nhưng mà khi nói cái hướng đến chọn thêm cái sao chiếu ảnh hưởng của cái tư trường của sao nữa. Thế nên nói tóm lại là xuất hành ngày mùng 1 là hướng Nam thì nên chọn hướng Nam. Ngày mùng 2 thì hướng Bắc và hướng Nam.
Đó là nhà nghiên cứu tử vi lý số Đoàn Văn Thông ở California, Hoa Kỳ. Từ thành phố Lyon, Pháp, giáo sư hàn lâm Nguyễn Phú Thứ, chuyên nghiên cứu về tử vi trên 17 năm nay, tác giả bộ sách Tử Vi và Địa Lý Thực Hành.
Tôi có viết cái bài tìm hiểu về năm nhâm thìn có tốt hay xấu như thế nào. Năm nhâm thìn này theo tôi nghĩ nó không phải năm con rồng vàng, bởi vì năm nhâm thìn được bàn giao vào đêm giao thừa, bắt đầu chủ nhật 22 tháng giêng 2012 và chấm dứt 24 giờ đêm 9 tháng 2 2013. Đất nước Việt Nam mình được cái sự mà chín con rồng, chín con sông, tức là cửu long, ảnh hưởng với trời đất của vũ trụ mà, chứ không phải là ảnh hưởng riêng Việt Nam đâu. Nên là tôi không dám nói chứ. Năm nhâm thìn đủ hành thủy, mạng trường lưu thủy, năm này có dương là can là nhâm, thuộc thủy, có chi, tình thuộc thổ. Căn cứ theo luật tự hợp khắc kỵ cứu hành thì năm nay chi khắc can, tức trời khắc đất. Do đó năm nay theo tôi nghĩ là không có tốt, nó không có tốt toàn diện. Năm này nó bị tương khắc. Nếu những cái năm nào rớt vào tương sanh được thì nó mới tốt. Do đó có nhiều người ở bên Việt Nam nói là năm nhâm thìn là năm con rồng vàng là không đúng.
Thế còn nam nhâm nữ quý thì sao? Chắc cũng không chính xác trong trường hợp nhâm thìn này.
Thông thường bà mình nói là nam nhâm nữ quý. Nhưng nếu xét kỹ thì lại thấy mỗi cái can có sáu chi kết hợp với nhau, căn nhâm thuộc dương thì kết hợp với sáu chi dương để trở thành tuổi của phía nam. Của phía nam thì thuận nghịch chiều và can mà thôi. Sáu can là nhâm tý, nhâm dần, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm thân, nhâm tức. Tuy nhiên chỉ có năm nhâm dần là tuổi bí tốt. Nhâm dần có căn nhâm thuộc thủy, có chi dần thuộc mộc. Căn cứ theo luật thượng hợp các trị của ngũ hành thì nó được đương sanh, nó mới tốt. Còn có những cái năm khác thuộc nhâm là không có tốt. Còn riêng gì nữ chỉ có quý mão là tốt, vì nó được tương sanh. Những người nào cái tuổi bính thìn là cái năm mới tốt, vì được tương sanh. Mậu thìn vẫn không tốt, bởi vì nó tương khắc của ngũ hành. Tốn tách mọi người đều có cái căn nặng với nhau, do đó mình phải biết được sự ăn ở, phải an lạc, làm phước, bố thí điều gì. Cách nào làm lại cho người thì tai họa thì nó mới qua được.
Thưa quý thính giả, từ trong năm, nghĩa là những ngày rất sớm của Tân Mão, nhiều người đã tin năm nhâm thìn là kim long, tức rồng vàng, chứ không như lời giáo sư hàn lâm Nguyễn Phú Thứ bảo là không phải. Không riêng người Việt Nam mà người Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, vì chịu ảnh hưởng cách xem tử vi của người Trung Hoa, đều nghĩ rằng sanh con trai năm nhâm thìn là một phước lớn. Đã có ước tính số trẻ sơ sinh năm nhâm thìn sẽ vượt xa con số 116.000 em mở mắt chào đời năm Tân Mão. Nhiều phụ nữ Việt Nam cũng như các bà mẹ Đài Loan, Hồng Kông hay Trung Quốc tìm cách tính toán hoặc tận dụng sự tiến bộ của khoa học, thậm chí lựa chọn cả giới tính để sao cho kịp sanh một đứa con trai năm nhâm thìn, bất kể theo chính sách dân số là đã vi phạm kế hoạch hai con. Tại tiểu bang Virginia, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tác giả bộ sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn, ông Trần Quang Quyến, môn sinh của cụ Ngô Hùng Diễn, được coi là một nhà tướng Pháp Việt Nam lừng danh, có đôi điều thưa cùng quý vị.
Tôi viết quyển sách ra mục đích là để tạ ơn người thầy đã chỉ dẫn cho tôi trong vòng 9 năm và đã hướng dẫn tôi trong 40 mấy năm vừa qua. Tôi cũng muốn dùng quyển sách đó như là một viên gạch đầu tiên xây dựng một nền tướng pháp Việt Nam hoàn toàn không bao giờ thuộc vào Trung Quốc. Chúng tôi không hề nghĩ rằng cái ngày sinh, tháng sinh, năm sinh như Nhâm Thìn năm nay mà có ảnh hưởng đến đời sống của một người hay là của nhiều người. Lý do là tôi xin trình bày tướng pháp Ngô Hùng Chiến đặt căn bản trên quyết đoán hay là trên cái tướng pháp là tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, hoặc là tâm sinh tướng, tâm diệt tướng.
Vẫn theo lời giáo sư Trần Quang Quyến, tương lai tốt xấu, họa phước đến đi là tùy thuộc vào cái tâm của mình. Tâm thiện thì có duyên lành, tâm ác thì có nghiệp dữ. Tùy theo cái tâm, tùy theo cái duyên mà đời người ta gặp may mắn hay gặp bất hạnh, thành công hay thất bại, gặp họa hay được phước.
Năm tốt năm xấu, ngày tốt ngày xấu, cái sự tin tưởng đó nó làm ảnh hưởng rất là tai hại trong xã hội, nhất là xã hội Việt Nam chúng ta. Nếu mà chúng ta mở một quyển tâm tu miếu ra, tìm một ngày để mở cửa hàng, tìm một ngày để khách trương công việc làm ăn, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số ngày tốt rất là ít. Cái sự đó cản trở sự mở mang, sự làm việc hữu hiệu trong một cái thời đại mà một giờ, một phút, một giây đối với người kinh doanh hết sức là quan trọng. Chúng tôi xin thưa một cái ví dụ về tướng pháp. Như chúng tôi nói là cái tâm thiện thì sẽ tạo duyên lành, mà duyên lành cho người ta cái thần khí tốt. Cái thần khí tốt nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hình tướng, tới thanh tướng, cái sắc tướng. Có thần khí thì xương cốt hình dáng sẽ nảy nở tốt đẹp. Có thần khí thì sắc sẽ sáng sủa, tươi nhuận. Có thần khí thì âm thanh sẽ có hùng lực. Trong cái điều kiện như thế thì sợ gì không có tương lai, đâu có cần phải sinh năm Nhâm Thìn hay là năm nọ năm kia. Nếu mà mình cái tâm ác, tạo những cái nghiệp ác làm cho con người suy thoái, thần khí sẽ bị suy vong. Và khi mà thần khí suy vong thì thân thể nó sẽ eo ọt, sắc sẽ u ám, thanh sẽ yếu ớt. Như thế thì cái chết nó đang chờ trước cổng. Nói chỉ đến cái chuyện mà tương lai lâu dài sau này.
Quý thính giả vừa nghe những câu chuyện tản mạng về năm Nhâm Thìn với ba nhà chuyên môn, tướng pháp và tử vi, giáo sư Đoàn Văn Thông, giáo sư Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ và giáo sư Trần Quang Quyến. Năm cũ sắp qua, năm mới đang về, kính chúc một tân niên giai lão, vạn an, hưng thịnh. Riêng với người từng phụ trách một đời sống người Việt khắp nơi 15 năm qua, những gì Thanh Trúc có thể bày tỏ lúc này là lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình. Với tâm an và lòng vui, Thanh Trúc luôn luôn mong được đón nhận những đóng góp, những trao đổi chân tình và xây dựng từ quý thính giả nghe đài. Một đời sống người Việt khắp nơi sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý tín giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng 19, 25 và 49 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trong phần thời sự tiếp theo sau đây, thưa quý vị, tuần qua, hầu như khắp thế giới đều đón mừng tin đổi mới chính trị ở Miến Điện, xứ được người Việt trong nước gọi là đi sau mà đến trước so với Việt Nam. Việt Long, Đỗ Hiếu và Nam Nguyên thảo luận về sự kiện đáng mừng này tại một xứ Đông Nam Á cùng uống nước chung dòng sông Mekong Cửu Long với dân tộc Việt Nam.
Kính chào quý khán giả, chào hai anh Đỗ Hiếu và anh Nam Nguyên. Thưa hai anh và thưa quý vị, những diễn tiến chính trị nhanh chóng tại Miến Điện trong tuần qua là sự kiện quốc tế được chú ý nhiều nhất. Không khí chính trị và ngoại giao của xứ này trong tuần vừa rồi đã rộn rã hẳn lên như là những ngày giáp Tết tại Việt Nam. Thế thì nhờ đâu mà không khí chính trị nó khởi sắc như vậy ở tại quanh thủ đô Naypyidaw, thưa anh Đỗ Hiếu?
Thưa Việt Long, kính thưa quý vị khán thính giả, theo tôi đó, thật sự gây chú ý là nhờ chính phủ dân sự Naypyidaw phóng thích 651 tù nhân chính trị, đáp ứng lời kêu gọi của phương Tây như là một điều kiện để gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế lâu nay áp dụng đối với chính quyền Miến Điện, thưa anh. Thật ra thì những hành động đổi mới mang nhiều thiện chí của Tổng thống Miến Thanh San đã gây chú ý từ cuối năm ngoái, và hơn nữa từ khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton sang thăm xứ này, thưa anh.
Thưa vâng, chúng ta còn nhớ rằng là khi mà chính phủ Miến Điện tuyên bố rằng phải làm theo ý nguyện của dân và họ đã ngưng tiến hành hợp đồng dự án xây đập thủy điện Mít Son với Trung Quốc. Thế nhưng mà đó có phải là lúc mà Ngoại trưởng Hillary Clinton quyết định đi Miến Điện không, thưa anh Nam Nguyên?
Tôi cho là đó chỉ là sự suy đoán thôi anh. Là một cách cụ thể thì chúng ta biết rằng sau vụ ngưng dự án đập thủy điện thì Miến Điện mở cuộc đối thoại với lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi, trả lại quyền sinh hoạt chính trị cho bà. Và Ngoại trưởng Mỹ đi thăm Miến Điện vào tháng 12, thì tiếp theo là những chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh William Hague hồi trước đây trong tháng này và của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé mới cuối tuần qua.
Tôi xin được tiếp lời Nam Nguyên ở chỗ này là sau mỗi chuyến viếng thăm của một vị bộ trưởng ngoại giao Âu Mỹ thì chính phủ Miến Điện lại có hành động ngoạn mục hơn, có vẻ là đổi mới hơn theo hướng dân chủ nhân quyền. Có thể kể ra đây những hành động như là hợp pháp hóa công đoàn lao động nè, ký kết hiệp ước đình chiến với lực lượng nổi dậy người Karen, hay là tạm chấm dứt 62 năm xung đột. Và thưa anh cũng như thưa quý vị, mới nhất là được ca ngợi có hành động trả tự do cho những tù nhân chính trị mà theo như thời sự quốc tế nói là lên hàng trăm người, thưa anh.
Thưa vâng, tôi được biết con số là 651 người tù chính trị được trả tự do. Thế nhưng mà đó có phải là tù chính trị hay là tù nhân lương tâm đích thực không? Các nước khác thường nhân dịp lễ quốc khánh hay là lễ này, Tết này nọ đó để mà trả tự do cho người ta, và nhất là trả tự do cho những người cựu viên chức của chế độ và tham nhũng.
Thưa anh Việt Long, thưa anh Đỗ Hiếu và thưa quý thính giả, khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc rồi Mỹ, Anh, Na Uy và Pháp nhân danh khối EU mà lên tiếng ca ngợi thì hẳn nhiên đó không thể là hành động là thả giả, thả cuội theo tiếng dân gian họ nói đó được. Thì cụ thể là Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà ông Tăng Tu Chi đưa ra một danh sách 604 người của họ, thì hôm thứ Sáu đã có 302 người được trả tự do. 128 người trong danh sách đó thì chính phủ Miến nói là phạm tội hình sự nghiêm trọng hay có liên kết với lực lượng Hồi giáo Taliban, thưa anh.
302 cộng với 128 là mới có 430 người, trong khi danh sách đưa đó là 604 người và tổng số được thả là 651. Như vậy thì những người còn lại ở đâu anh?
Thưa anh Việt Long, tôi xin được đỡ lời cho Nam Nguyên ở điểm này về cái số liệu mà anh mới vừa đưa ra. Thì tin tức cho biết là chính phủ Miến Điện nói trong danh sách chỉ mới tìm ra được có 430 người này trong tù mà thôi. Như vậy, theo suy đoán thì lý do có thể thuộc về hành chính hay là kỹ thuật. Điều đáng chú ý là trong số được tự do có những người tù vì dân chủ nổi tiếng lâu nay vẫn được can thiệp mà nay mới được chính quyền Miến Điện trả tự do.
Tôi xin tiếp lời anh Đỗ Hiếu là cùng lúc thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố tái lập quan hệ ngoại giao bình thường với Miến Điện, sẽ bổ nhiệm đại sứ tại Naypyidaw. Tổng thống Barack Obama cũng ra tuyên bố rằng đó là một bước cụ thể về hướng cải tổ dân chủ. Cũng hôm thứ Sáu, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố đón mừng quyết định của chính phủ Thanh Sen khi ông gọi điện thoại cho bà Aung San Suu Kyi để loan báo và chúc mừng bà được tưởng thưởng huân chương danh dự cao quý nhất của Pháp mà Ngoại trưởng Alain Juppé sẽ thăm và trao tặng cho bà, thưa anh.
Vâng, thưa anh và thưa quý vị, trong cái không khí mà có thể gọi là như một bản hợp ca mà các chính quyền phương Tây, các nhà lãnh đạo phương Tây đã dành cho chế độ đổi mới của Miến Điện, thì hai anh cho rằng liệu Miến Điện có sớm được bỏ chế độ trừng phạt kinh tế hay không? Sau khi mà bà Clinton có nói rằng Hoa Kỳ sẽ có hành động đáp ứng khi mà Miến Điện tiếp tục cải tổ dân chủ, và một trong những nghị sĩ cao cấp của Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ vừa tuyên bố tại Miến rằng chế độ mới đang thực sự đổi mới và tiếp tục đổi mới. Ông này còn nói rằng sau cùng thì sự trừng phạt kinh tế sẽ được hủy bỏ. Mà ông nghị sĩ McConnell này là người chỉ trích Miến Điện gay gắt nhất và chủ trương trừng phạt kinh tế cho Miến Điện nặng nhất, thưa anh.
Thưa quý vị, thân Việt Long và thân Nam Nguyên, nếu nói rằng sớm được á, thì riêng tôi e rằng cũng không sớm lắm đâu, thưa quý vị, thưa hai anh. Vì các nước phương Tây chừng như vẫn chờ xem việc trả tự do cho tù nhân chính trị cũng như là những hành động thiện chí của chính phủ Miến Điện do Tổng thống Thanh Sai lãnh đạo có được thực hiện đúng như trên thực tế hay không, như là hiệp ước ngừng bắn với người sắc tộc Karen, cuộc tranh cử của bà Aung San Suu Kyi và cuộc tuyển cử vào tháng tư này có thực sự là công bằng dân chủ hay không, trong khi Liên đoàn Toàn quốc về Dân chủ của Miến Điện cho biết vẫn còn trên 1.000 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì chính phủ Miến nói là họ phạm tội hình sự không buộc vào tội chính trị khi xét xử họ trước tòa, đó thưa anh.
Nhưng mà chắc rằng đó không phải là tội âm mưu lật đổ chính quyền theo như điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam, phải không anh? Tôi vẫn hy vọng rằng là Miến Điện sẽ không phải chờ tới tháng tư, là bởi vì ông nghị sĩ McConnell này là cái ông mà ông chủ trương trừng phạt Miến Điện nặng nhất, ông tuyên bố là sẽ được hủy bỏ trừng phạt kinh tế. Vâng, xin cảm ơn hai anh Nam Nguyên và anh Đỗ Hiếu, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Thưa quý vị, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo toàn cầu hàng năm về các quyền chính trị và tự do dân chủ. Bản báo cáo có tựa đề Tự do trên thế giới năm 2012, những cuộc nổi dậy ở Ả Rập và tác động đến toàn cầu, nhận định cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập trong năm qua là một thách thức lớn cho các chế độ độc tài kể từ sự sụp đổ của Cộng sản Xô Viết. Tác động của cuộc cách mạng này đã lan tỏa tới Trung Đông cũng như tới các quốc gia Âu Á và cả Phi Châu. Xu hướng tự do trên thế giới năm 2012 này sẽ như thế nào? Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với bà Sarah Cook, chuyên viên nghiên cứu châu Á của tổ chức Freedom House. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Thưa bà Sarah Cook, bà có thể tóm tắt về bản báo cáo năm nay có những điểm khác biệt chính yếu nào so với bản báo cáo năm trước không, thưa bà?
Overall, globally this year, there was more improvements compared to last year, which showed also declines. At the same time,
năm nay nhìn chung trên toàn thế giới, người ta thấy có sự cải thiện đáng kể so với năm trước, là khi mà tất cả đều ở trong tình trạng bước lùi về việc thực hiện quyền tự do và dân chủ. Tại cùng thời điểm trong năm nay, thậm chí cũng có sự cải thiện vì những thay đổi ở Trung Đông như Ai Cập và Tunisia. Trong 6 năm liên tiếp, tình hình thế giới có vẻ tệ hơn. Một mặt, có vài quốc gia nổi dậy ở Trung Đông được xem như có sự cải thiện, thế nhưng mặt khác vẫn còn những quốc gia có tình trạng tồi tệ hơn. Chẳng hạn như chính quyền Bahrain hay Syria đàn áp mạnh tay những người chống đối. Có những quốc gia hầu như không có sự cải thiện nào hết, thí dụ như Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi đó, Tunisia, một quốc gia có sự thay đổi và cải thiện hoàn toàn trong lịch sử tự do trên thế giới. Người dân quốc gia này đã chuyển từ việc bị hành hạ sang việc được bầu cử tự do và dân chủ. Vì vậy, Tunisia là một quốc gia không có tự do đã chuyển thành tự do hoàn toàn. Một vài nước khác như Ai Cập và Libya, người dân được giải phóng sau khi chính quyền độc tài cai trị bị sụp đổ. Thật sự, chưa chắc chắn là có sự cởi mở và cải thiện nhanh chóng như ở Tunisia, nhưng theo tôi, nhìn chung, đó là những khác biệt lớn nhất trong năm qua.
Theo như bản báo cáo vừa công bố, có nhiều quốc gia 6 năm liên tiếp bị thụt lùi trong việc thực hiện cải tiến các quyền chính trị và tự do dân chủ. Vậy những cuộc nổi dậy mùa xuân ở Ả Rập có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào dân chủ của toàn cầu?
I think there's two sides. One is the Arab Spring.
Tôi nghĩ có hai mặt. Cuộc cách mạng mùa xuân ở Ả Rập cho thấy tính cách tích cực của phong trào dân chủ. Ở mức độ cơ bản, rất nhiều người muốn có sự minh bạch trong trách nhiệm của chính phủ về tự do chính trị. Những cuộc nổi dậy này rõ ràng đã tác động đến toàn cầu, đến những quốc gia và các vùng lãnh thổ mong muốn có tự do hơn. Nhưng mặt khác, các quốc gia có chế độ độc tài toàn trị thì rất lo lắng khi thấy sự chống đối và nổi dậy như thế. Chẳng hạn, Trung Quốc đã tăng cường đàn áp các luật sư và các blogger cũng như những nhà dân chủ. Thậm chí, họ còn siết chặt hơn nữa các phương tiện truyền thông vì sợ rằng người dân biết được nhiều những thông tin từ khắp nơi gửi về. Tôi nghĩ có hai phương diện trong một câu chuyện. Một mặt gây tác động đến tự do dân chủ, nhưng mặt khác là những chế độ độc tài càng ra sức hành động và công kích những hoạt động cho tự do dân chủ hơn. Chúng ta phải chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tới nữa. Thưa bà, về khu vực châu Á Thái Bình Dương thì có những đặc điểm gì đặc biệt ạ?
In Asia specifically, overall over the last 4 or 5 years, Asia's been one of the
Nhìn chung, khu vực này có cải thiện trong vòng 4-5 năm qua, chẳng hạn như Bangladesh, Pakistan ở vùng Nam Á. Nhưng năm vừa rồi thì các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương lại có tình trạng bước lùi. Thậm chí năm nay, Trung Quốc tệ hơn nữa. Các quốc gia như Miến Điện, Thái Lan và Singapore thì có cải thiện tích cực. Nhưng có thể nói, tình trạng dân chủ ở châu Á có cải thiện hơn. Dạ thưa bà, theo bà thì Việt Nam có những cải thiện nào năm vừa qua hay không dạ?
Vietnam overall in terms of the scores stayed more or less the same actually.
Việt Nam thì không có sự thay đổi gì. Một điều cần nhấn mạnh là tự do tôn giáo vẫn còn gặp trở ngại. Năm 2011, chính quyền tiếp tục đàn áp tu sĩ và một vài giáo phái Tin Lành cũng như bloggers và người sử dụng Internet. Họ bắt đầu đàn áp từ năm 2007 và tiếp tục cho đến nay. Đặc biệt, chính quyền đã siết chặt Internet hơn từ thời điểm Đại hội Đảng lần thứ 11 hồi tháng Giêng. Nhiều người cho rằng việc cải tổ hệ thống chính trị ở Việt Nam là rất lạc quan. Thế nhưng, chúng tôi nhìn thấy có sự gia tăng đàn áp về mặt tự do tôn giáo ở quốc gia này. Và câu hỏi sau cùng, bà có nhận định gì về những cải thiện quan trọng trên toàn cầu trong năm 2012 này?
It depends on the choices that certain leaders will make. So, you know, if the military in Egypt is willing to loosen the reins and allow more civil society and allow more openness compared to what they did this past year, and if the people who are leading in Libya,
điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo. Nếu như quân đội Ai Cập nới lỏng hơn và cho phép xã hội dân sự có dân chủ hơn, cởi mở hơn so với trước đây, hay chính quyền Libya sẵn sàng cải tổ, tương tự Syria lùi bước và ngưng lại những hành động giết hại người dân thì sẽ có sự cải thiện thật sự đấy. Hay như chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho rất nhiều tù nhân chính trị. Nhưng chính quyền đôi khi cởi mở rồi sau đó lại đàn áp trở lại vì chế độ quân phiệt nước này lo lắng khi thấy người dân quá được tự do. Vì vậy, phong trào tự do dân chủ của những ngày sắp tới còn tùy thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của chính quyền ở những quốc gia đó. Chân thành cảm ơn bà Sarah Cook về cuộc phỏng vấn này.
Thưa quý vị, các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, và Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ kêu gọi Việt Nam thay đổi. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế gọi tắt là IPA, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, vừa cho ra bản báo cáo đầu tiên của tổ chức này về tự do xuất bản ở Việt Nam. Bản báo cáo dài 16 trang có tên Freedom to Publish in Vietnam Between Kafka and the Thangbom Logic, tạm dịch Tự do xuất bản ở Việt Nam, logic giữa Kafka và Thangbom, Cũng cần nói thêm, Franz Kafka là một trong những cây bút có sức ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, và hình ảnh thằng Bờm là một nhân vật tượng trưng cho sự kém cỏi về học thức tại Việt Nam. Bản báo cáo này dựa trên những thực tế mà tổ chức này ghi nhận được tại Việt Nam từ hồi cuối năm ngoái, mà đưa ra những khuyến nghị để chính phủ Hà Nội hướng đến một nền xuất bản tự do hơn. Thông cáo báo chí của IPA ra ngày thứ Ba cho biết, báo cáo này sẽ được tung ra cùng ngày trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Geneva, nơi mà nhiều tổ chức Liên Hợp Quốc đặt trụ sở. IPA cũng nói rằng, việc cộng đồng quốc tế và những tổ chức ủng hộ tự do ngôn luận, cụ thể là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay ASEAN, gia tăng kiểm soát tự do xuất bản và tự do ngôn luận là rất quan trọng. Trong thông cáo báo chí của mình, IPA cũng thúc giục giới chức Việt Nam hướng đến những cải cách. Thông cáo báo chí cũng trích lời ông Smith Simonsen, Chủ tịch Ủy ban Tự do xuất bản của IPA, nói rằng, sau sự kiện nhà thơ Bùi Chát bị bắt trên đường nhận giải quyền tự do xuất bản vào năm ngoái, thì IPA quyết định tìm hiểu điều kiện xuất bản tại Việt Nam. Ông này cũng nhấn mạnh rằng IPA mạnh mẽ khuyến khích chính quyền Việt Nam bãi bỏ quá trình kiểm duyệt nhiều khê, không rõ ràng, không hợp lý, quan liêu mà tất cả các tác phẩm phải trải qua trước và sau xuất bản. Vị chủ tịch Ủy ban Tự do xuất bản của IPA còn nói thêm là IPA kêu gọi chính quyền Việt Nam chấp nhận xuất bản tư nhân. Cùng ngày, tại Bangkok, Ủy ban Bảo vệ Ký giả gọi tắt là CPJ cũng ra một thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các blogger và các nhà báo khác đang bị giam cầm. Phát biểu với đài RFA, ông Sean Crispin, đại diện cao cấp khu vực Đông Nam Á của tổ chức CPJ cho biết, Việt Nam đã thả ông Phạm Minh Hoàng, người được biết đến với hơn 30 bài viết trên mạng, thì cũng nên thả những cây bút khác và cho phép tự do viết lách. Ông Sean Crispin còn cho biết thêm, việc tự do viết lách có một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Ông nói,
if the media in Vietnam is very tightly controlled by the state, and it's very difficult for journalists who work for state media to air critical views that put a check on the one party.
Đại ý, ông Sean Crispin nói rằng, tại Việt Nam, truyền thông nhà nước bị kiểm duyệt rất gắt gao. Những nhà báo tại Việt Nam rất khó để kiểm tra những hoạt động của nhà nước. Ông Sean Crispin còn cho rằng, nhà báo Hoàng Khương đang bị giam khi viết bài phanh phui sự tham nhũng của một số cán bộ công an. Cho nên, ông này cho rằng, nếu nhà báo hay blogger được tự do viết lách, thì người dân sẽ kiểm tra được những việc làm của chính phủ. Theo ghi nhận của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, thì Việt Nam hiện đang giam giữ 9 cây bút là những blogger hoặc những nhà báo chuyên nghiệp, và blogger điếu cày là trường hợp được tổ chức CPJ quan tâm nhiều nhất, ông nói.
Probably the case blogger Nguyen Van Hai, who has been held since September 10, 2008 on charges of tax evasion. His blog was one of the first.
Ông Sean Crispin vừa cho biết, CPJ có lẽ quan ngại nhất về trường hợp của blogger Nguyễn Văn Hải, người đã bị bắt từ năm 2008 vì liên quan đến vấn đề thuế. Cũng theo ông Sean Crispin, sau khi mãn hạn tù, blogger điếu cày bị giam tiếp mà không cho gia đình gặp mặt. Chính vì thế mà Ủy ban Bảo vệ Ký giả rất quan ngại đến trường hợp của blogger điếu cày. Trong khi đó, cũng trong ngày thứ Ba, ông Phil Robertson, là phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, phát biểu trên hãng tin DPA của Đức rằng Việt Nam nên noi gương Myanmar. Ngay sau khi bản tin được truyền đi, ông Phil Robertson đã cho RFA biết lý do của việc kêu gọi này. Ông nói,
as you may know, on Friday, Burma released 302 political prisoners, including most of the major political prisoners that are being detained.
Đại ý, ông Phil Robertson cho rằng, tuần trước, Myanmar đã thả 302 tù nhân chính trị, bao gồm cả những nhân vật đối lập quan trọng. Và ông Phil Robertson đặt câu hỏi là tại sao Việt Nam lại không làm tương tự, trong khi tại Việt Nam có nhiều người bị bắt vì lý do chính trị. Ông Phil Robertson còn nói thêm, trước khi cuộc bầu cử ở Myanmar diễn ra vào năm 2010, với cương vị là nước chủ tịch luân phiên khối ASEAN, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kêu gọi Myanmar tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Tuy nhiên, theo ông Phil Robertson, lý do chính để Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam noi gương Myanmar không phải vì những phát biểu của Thủ tướng, mà là vì Việt Nam cần tiến đến một tiêu chuẩn quốc tế, ông nói.
Việt Nam should follow the example because it is the right thing to do, and it is in line with international human rights standards that Vietnam itself has already signed up to.
Đại ý ông Phil Robertson vừa nói rằng Việt Nam nên làm theo Myanmar vì tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế là một việc làm đúng. Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 và Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 thì phải tôn trọng những thỏa thuận đó. Ông Phil Robertson còn đặt câu hỏi rằng đâu là sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam trong khi giới lãnh đạo lại nói về dân chủ ở Myanmar nhưng không nói như thế tại Việt Nam. Trong phiên họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thượng đỉnh thứ 16 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2010, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kêu gọi Myanmar cần tổ chức bầu cử công bằng, có sự tham gia của nhiều đảng phái. Và cũng cần nói thêm, cách đây một tuần, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng, cũng có bài viết ca ngợi sự dân chủ hóa ở Myanmar. Xin được nhắc lại, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch và Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ đều là những tổ chức quốc tế làm việc với nhiều quốc gia nhằm đảm bảo những vấn đề liên quan đến các quyền cơ bản của con người. Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA ra đời năm 1896 với nhiệm vụ chính là ủng hộ và bảo vệ việc xuất bản, cũng như quảng bá về việc xuất bản như một cách thúc đẩy văn hóa và chính trị trên thế giới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã ra đời được hơn 30 năm với nhiệm vụ chính là bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ thành lập năm 1981 với phương châm chính là ủng hộ tự do báo chí.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Sáng mai vào lúc 6 giờ 30, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi sáng trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin quý vị biên thư cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hay Box 49 Tokyo CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Và sau đây, mời quý thính giả nghe tiếng hát Quang Dũng qua nhạc bản Xuân Đã Về. Nhân sắp đến Tết Nhâm Thìn, Thanh Quang kính chúc quý vị có được những ngày xuân tràn đầy chân phúc.
Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thước tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lòng người ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và mấy em bé rúc rích khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu xích ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo điệu đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xinh tươi, bao cô gái đẹp cứ trông xinh như hoa. Lộng lẫy ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rực rực khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.